Khi mà nói tinh tấn thì Đức Thế Tôn chia ra làm hai phần: tinh tấn làm các việc thiện và tinh tấn làm các việc ác. Cho nên Ngài thuyết ra tinh thần giáo pháp tứ chánh cần. Mà nếu không thuyết ra tinh thần giáo pháp tứ chánh cần để ngăn ngừa trước, thì khi mà quý đạo hữu tinh tấn làm việc ác thì tới chừng đó quý đạo hữu nói dạ con cũng tinh tấn mà. Cho nên Đức Thế Tôn biết được điều đó, và quý đạo hữu đã thuộc lòng cái bài kệ Kinh Pháp Cú nói cái chữ tinh tấn, đó là tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ sĩ thẳng tiến như con tuấn mã, bỏ theo sau một lũ ngựa gầy hèn. Vậy thì ngày hôm nay quý đạo hữu tinh tấn đi tu học như thế này, quý đạo hữu đã bỏ những người còn ở nhà không lo đi tu học, đắp chiếu dọc nằm ngủ, làm những việc của gia đình mà không nghe được tinh thần giáo pháp. Đây là những con tuấn mã của khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 28. Vậy thì Đức Thế Tôn đã giảng dạy như thế đó, chúng ta không có tà tinh tấn, mà phải thiện tinh tấn, mà phải chánh tinh tấn mới được. Vậy thì quý đạo hữu đã hiểu qua 7 cái hành động, 7 cái việc làm của một bậc thánh. Bây giờ là cái cuối cùng, đó là nhớ nghĩ chăm chánh. Ủa, còn cái nữa chứ. Xin lỗi đó, thấy chưa? Đúng là già lắm cầm. Thứ 7 là nhớ nghĩ chăm chánh, tức là chánh niệm. Khi ta nhớ đến điều gì, tức là ta đem điều ấy đặt trên ý thức của ta ở trong giây phút hiện tại. Vậy niệm hay quán niệm là sống với giờ phút hiện tại. Đức Thế Tôn thường hay giảng dạy rằng chúng ta hãy sống với những giờ phút hiện tại của mình. Mà mình có sống trong giây phút hiện tại của mình thì mình mới chánh niệm. Mà nếu mình không sống trong những giây phút hiện tại của mình, mà chúng ta thường hay nói tâm lý của con người là luyến tiếc quá khứ, săn đuổi tương lai, không bằng lòng với hiện tại. Đức Thế Tôn giảng dạy rằng hãy bằng lòng với hiện tại của chính mình, mà quá khứ là đã sinh diệt, tức là quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy chấp nhận với cái hiện tại này. Nhưng mà có người nói rằng hiện tại là sinh diệt, thì làm sao mình có thể trú tâm trong cái sinh diệt đó, mình an lạc với trong cái sự sinh diệt đó được? Dẫu biết rằng hiện tại là sinh diệt, nhưng mà nếu mà mình săn đuổi quá khứ, mình bất mãn. Nếu mà mình săn đuổi với quá khứ, mình bất mãn với hiện tại, mình vì tương lai, thì thưa quý đạo hữu, rõ ràng rằng mình đánh mất cái tâm tư của mình. Quá khứ là cái đã qua, tâm tư của mình cũng có. Tương lai là cái mà chưa tới, thì mình mong cầu cũng chẳng được. Hiện tại là cái sinh diệt, mình sinh diệt là lằn vết của tâm đi. Giờ trước là nó sinh, rồi giờ sau là nó diệt. Phút trước thì nó sinh, phút sau nó diệt. Một sát na trước nó sinh, rồi sát na sau nó diệt. Nói như thế đó để cho chúng ta thấy được rằng con người của mình luôn luôn không có sống với chính mình. Mình có tự thân này là mình vay mượn, và mình sống một cách vay mượn. Mà nếu luôn luôn mình vọng động, mình không tỉnh giác như thế đó, thì quả thật rằng trên cái con đường tu tập của mình nó xa vời với chính mình. Chính vì vậy đó mà Đức Thế Tôn trong kinh gì đó, Hiền Giả vân vân, đã nói rằng người nào mà luyến tiếc quá khứ, người nào mà săn đuổi tương lai, người nào mà không bằng lòng với hiện tại, thì người đó giống như là cái cọng cây lau bước ra khỏi thân cây lau, sẽ bị sầu héo, sẽ bị chết đi. Vậy thì trong cái cuộc sống này, quá khứ mình cũng, tương lai mình không có, hiện tại mình cũng. Như vậy là chứng tỏ rằng không có bao giờ mình sống với chính mình hết. Cho nên mong rằng trên cái tinh thần tu tập, nghĩ nhớ một cách chân chánh này, mình quay về lại với chính mình để mình thấy được rằng ngày hôm nay mình đang làm gì, mình đang nghĩ gì, vân vân. Cho nên Đức Thế Tôn giảng dạy rằng, các vị thiền tổ giảng dạy rằng, qua 24 tiếng đồng hồ trước khi mình đi ngủ, mình ngồi một cách đỉnh đạt trên cái giường của mình, mình thử suy tư suốt 24 tiếng đồng hồ đó mình đã làm gì. Có không? Có bao giờ quý đạo hữu trước khi đi ngủ, quý đạo hữu thử quay lại một cái cuộn phim 24 tiếng đồng hồ đó, là 6 giờ sáng mình làm cái gì, 12 giờ trưa mình làm cái gì, để coi thử rằng trong 24 tiếng đồng hồ đó mình đã làm được bao nhiêu điều thiện và mình đã làm được bao nhiêu điều bất thiện. Mà nếu chúng ta kiểm soát tâm của chúng ta qua 24 tiếng đồng hồ như vậy thì quả thật rằng mình đang sống trong tỉnh giác. Còn nếu mà mình không có kiểm soát lại cái lằn vết của tâm đi, mình không kiểm soát lại những lời mình đã nói, mình không kiểm soát lại những việc làm của thân, thì quả thật rằng mình buông mình theo cái dòng của sanh tử luân hồi. Giống như là chiếc xe ở trên dốc, nó tuột dốc vậy đó, mà mình không có dừng chân đứng lại được. Vậy thì trên cái con đường tu tập là mình phải kiểm soát cái việc làm của thân, kiểm soát việc làm của miệng, kiểm soát việc làm của ý. Mà nếu chúng ta làm được như thế đó là chúng ta chánh niệm như là điều thứ bảy của một bậc thánh đang đi. Vậy niệm hay quán niệm là sống với giờ phút hiện tại. Khi mình đang làm việc gì thì mình để hết tâm ý lên trên đó. Khi nghe điều gì thì để hết tâm ý vào điều đang nghe. Và đang nói chuyện gì, để hết tâm ý vào chuyện đang nói. Đang nghĩ vấn đề gì thì hãy để hết tâm ý vào vấn đề đang suy nghĩ. Đó là sống có chánh niệm. Còn nếu mà chúng ta không buộc tâm ở trong thân của chúng ta, chúng ta để buông lung trôi chảy một cách, thì thưa quý đạo hữu, mình không phải là chánh niệm. Cho nên Đức Thế Tôn gìn giữ cái đời sống của con người ngang qua ba phạm trù thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó một cách cẩn trọng và nghiêm túc. Chính vì cẩn trọng và nghiêm túc đó mà mới đi trên những cái con đường của bậc thánh. Đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử, Đức Thế Tôn giảng dạy như thế đó. Còn đời sống của một vị thầy bước chân vào trong chùa ở, thì quý đạo hữu biết rằng chư vị tổ đức thiền gia đã chế ra, đã viết ra một cái quyển luật. Mà quyển luật đó là quyển luật gì? Tỳ ni nhật dục thiên yếu bảo hoa sơn truyền giới tỳ kheo đọc thể tập. Một vị mới đi vô chùa tu ở chùa là phải học thuộc 4 quyển luật tiểu, 2 đường công phu. Ở nơi đây ai dám đi tu không, nói nghe coi. Phải thuộc 2 đường công phu, 4 quyển luật tiểu. Vậy thì cái đời sống của Phật Pháp, đời sống của nhà chùa nó nghiêm túc đến như vậy đó. Một chú sa di bưng ly nước lên uống là phải đọc câu thần chú. Mà một người ngủ thức dậy, khi mà mở mắt còn nằm trên giường, mở mắt là phải đọc câu thần chú liền lập tức. Bỏ chân xuống dưới giường là phải đọc câu thần chú liền lập tức. Nghe tiếng chuông là phải ngồi dậy và đọc câu thần chú lập tức. Uống ly nước là phải đọc câu thần chú. Lấy nước rửa tay là phải đọc câu thần chú. Lấy nước súc miệng là phải đọc câu thần chú. Tất cả những hành động của một chú sa di còn mới sống ở trong chùa phải áp dụng cái quyển luật tỳ ni vào trong tứ oai nghi của mình đi đứng nằm ngồi. Quý đạo hữu thấy kinh hoàng chưa? Mà nhiều khi chú sa di năm nay mới có 14 tuổi à, làm sao mà giữ tâm được thanh tịnh mà mình gì đó, mới ngủ dậy lấy ly nước phải đọc câu thần chú. Câu thần chú gì? Gì tự nhiên quên lửng rồi. Thấu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám ân hạm tối hà. Mà suốt bốn cái cử chỉ là đi, đứng, nằm, ngồi đều phải thuộc lòng như vậy đó. Bước chân đi ra ngoài đường là phải đọc câu thần chú, thấy người bệnh là phải đọc câu thần chú, rửa tay gì quên rồi. Thành thử ra từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng mặc một chiếc áo chúng ta cũng phải đọc câu thần chú, bưng bình bát lên ăn chúng ta cũng phải đọc câu thần chú. Để làm gì? Để giữ cái tâm của mình được thanh tịnh, buộc cái tâm của mình lại ở một chỗ mà không cho cái tâm của mình tán loạn, nghĩ điều này, nghĩ điều kia, nghĩ điều nọ. Quý đồ hữu thấy đời sống của một vị tăng ở trong chùa là như vậy đó. Còn đời sống của những người nam nữ cư sĩ Phật tử thì Đức Thế Tôn giảng dạy rằng con hãy chánh niệm, con hãy chánh tư duy.